Cảm tạ Chúa về tất cả những điều phước hạnh mà Ngài đã làm cho chúng ta và Ngài vẫn tiếp tục còn làm ra cho mỗi một chúng ta. Và cảm tạ Chúa, Ngài đã ban cho mỗi một chúng ta một cái địa vị rất là cao quý. Bên cạnh cái địa vị được làm con của Đức Chúa Trời thì chúng ta còn được làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Và giờ này thì chúng ta cùng nhau đến với lời của Chúa, tìm hiểu lời của Chúa để biết rằng qua lời của Chúa thì cái mục đích mà chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam là gì? Cái mục đích mà chúng ta cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam là gì? Mặc dầu chúng ta có tấm lòng để cầu nguyện, chúng ta biết cái mục đích mình cầu nguyện, nhưng mà cần phải có điều kiện gì để có thể làm cái người đứng ra cầu thay cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam của chúng ta? Và xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi một lần nữa, tôi muốn cầu nguyện trước khi tôi chia sẻ lời của Chúa. Kính lạy Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật, con cảm tạ Ngài. Ngài đã luôn luôn dẫn chúng con bước đi trong lẽ thật của lời Ngài, và Ngài luôn ban cho chúng con năng lực từ nơi Ngài để chúng con chẳng những biết được lẽ thật mà còn có năng lực để làm theo lẽ thật. Giờ phút này con chia sẻ lời của Ngài cho Hội Thánh. Xin Ngài ở cùng con, Ngài đặt lời vào trong môi miệng của con, vào trong tâm trí của con. Những điều gì không đẹp ý Chúa thì xin đừng để môi miệng con vấp phạm nói ra, mà Ngài chỉ cho phép những gì đem lại ích lợi, những gì đem lại sự xây dựng cho Hội Thánh của Chúa, con mới có thể nói ra mà thôi. Và con cũng cầu xin Ngài làm việc trong lòng của mỗi một người đang nghe trong giờ phút này, và những người sẽ nghe khi con đưa bài này lên trên Internet, để họ nhận thức được lẽ thật và ý muốn của Ngài đã được trình bày trong lời của Ngài đối với mỗi một chúng con là những tín đồ của Chúa, những môn đồ của Chúa, những con dân của Chúa, người Việt Nam. Ngài muốn chúng con làm gì trong cái địa vị thầy tế lễ mà Ngài đã ban cho chúng con? Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, khi mà chúng ta đi làm chứng cho người ngoại đó, thì tôi biết ít nhiều gì trong chúng ta cũng có lần chúng ta dùng Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 để nói cho người chưa biết Chúa biết rằng chỉ có sự cứu rỗi ở trong Chúa mà thôi. Và câu đó là một cái lời tuyên xưng rất là tuyệt vời của sứ đồ Phi-rơ. Ông tuyên xưng ra một cái lẽ thật, và lẽ thật đó trở nên lời của Chúa ghi lại trong Thánh Kinh cho chúng ta ngày hôm nay để chúng ta biết cái sự thật hiển nhiên đó. Và tôi xin đọc Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu thứ 12: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Như vậy chúng ta biết sự cứu rỗi chỉ ở trong Thiên Chúa mà thôi, và ngoài Thiên Chúa ra thì không ai có thể cứu chúng ta. Và chúng ta được cứu không phải là chỉ nhờ vào cái sự yêu thương của Thiên Chúa, mà còn nhờ vào cái việc làm của Thiên Chúa. Tình yêu là đến từ Thiên Chúa, và tình yêu đó đã khiến cho chúng ta có cái cơ hội để được tha tội, để được làm cho sạch tội và được trở nên con cái của Ngài, được ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng mà tình yêu đó phải thể hiện qua cái hành động, qua cái sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên thập tự giá. Cho nên không phải chỉ tình yêu mà thôi, mà còn là tình yêu được thể hiện bằng hành động mà chúng ta mới được cứu. Vì thế, đấng mà đem lại sự cứu rỗi cho chúng ta chính là Đức Giê-hô-va. Mà Đức Giê-hô-va như chúng ta đều biết có nghĩa là đấng từ hữu hằng hữu, Ngài từ có, Ngài còn đến mãi mãi. Và chính đấng đó đã vào trong thế giới của chúng ta, trở nên một con người xác thịt như chúng ta, và Ngài mang danh là Giê-xu. Tên của Ngài chỉ có một danh duy nhất thôi, một chữ duy nhất thôi là Giê-xu. Nhưng mà chữ Giê-xu đó được phiên âm từ tiếng Hy Lạp. Cái danh Giê-xu đó được phiên âm từ tiếng Hy Lạp mà ngày hôm nay chúng ta quen gọi. Nhưng mà nguồn gốc của cái danh đó thì ra từ tiếng Hebrew. Và ở trong tiếng Hebrew đó thì cái danh xưng đó có nghĩa là đấng từ hữu hằng hữu, là đấng cứu rỗi. Chúng ta nhớ lại trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21 nói lại cái lý do tại sao mà khi Thiên Chúa nhập thế làm người, Ngài mang tên là Giê-xu. Lời của Thiên Sứ truyền cho ông Giô-sép: Đức Thánh Linh thai dựng ở trong lòng bà Ma-ri thân thể của một hài nhi, thì hài nhi đó chính là con trời nhập thế làm người, và khi được sinh ra làm người thì phải đặt tên cho hài nhi đó là Giê-xu. Cái lý do đó là vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Và như đã nói, danh từ Giê-xu ra từ gốc của tiếng Hebrew có nghĩa Đức Giê-hô-va là đấng cứu rỗi, hay là đấng từ hữu hoàng hữu là đấng cứu rỗi. Cho nên khi chúng ta nói tới Đức Chúa Giê-xu, tức là chúng ta nói rằng khi chúng ta gọi Ngài là Giê-xu, tức là chúng ta có ý gọi rằng Ngài là Đức Giê-hô-va và Ngài là đấng cứu rỗi. Mà Ngài là Đức Giê-hô-va có nghĩa Ngài là đấng từ hữu hằng hữu và Ngài là đấng cứu rỗi nhân loại. Ngài không cứu riêng chúng ta, Ngài cứu toàn thể nhân loại. Nhưng mà chỉ có những ai tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài thì mới ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Giê-xu chính là đấng từ hữu hằng hữu cứu rỗi nhân loại. Sự cứu rỗi trước nhất mà loài người của chúng ta cần là sự được cứu ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi. Hậu quả của tội lỗi là sự bị Đức Chúa Trời hình phạt đời đời. Còn quyền lực của tội lỗi là cái sức mạnh ở bên trong mỗi một người chúng ta buộc chúng ta không thể không phạm tội. Vì nó có một cái sức mạnh buộc chúng ta làm ra những điều mà chúng ta biết rằng sai trái, nghịch với lương tâm và là tội đối với Đức Chúa Trời. Và chúng ta không thể chống lại cái sức mạnh đó, cho nên cái sức mạnh đó là cái quyền lực khiến cho chúng ta phạm tội, và chúng ta gọi nó là quyền lực của tội lỗi. Mà hễ phạm tội thì phải gánh lấy cái hậu quả trước mắt là do cái việc làm sai trái tội lỗi của chúng ta mang đến, như là chúng ta bị thiệt hại, đem thiệt hại đến cho người khác, thậm chí chúng ta có thể bị pháp luật của loài người xử trị. Nhưng mà cái hậu quả về sau đó là chúng ta bị đời đời phân rẽ với Chúa. Bởi vì tội lỗi là vi phạm tiêu chuẩn đạo đức mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lương tâm của chúng ta. Mà hãy chúng ta vi phạm cái tiêu chuẩn đạo đức của Ngài, tức là chúng ta chống nghịch Ngài và chúng ta không thể ở gần Ngài, không thể ở với Ngài, không thể ở chung một chỗ với Ngài, và Ngài phải đặt chúng ta vào một cái nơi biệt lập dành cho những kẻ chống nghịch Ngài, nơi đó gọi là hỏa ngục. Cách đây khoảng chừng 3.500 năm thì chính đấng từ hữu hoàng hữu đã giáng lâm ở trên một ngọn núi ở xứ Trung Đông gọi là núi Sinai, và Ngài đã hai lần dùng ngón tay của Ngài để ghi chép cái tiêu chuẩn đạo đức của Ngài ở trên hai cái bảng đá, còn được gọi là 10 điều răn. Và cái tiêu chuẩn đó đã được Môi-se chép lại trong sách luật pháp là sách Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17 mà hầu hết những người trong phòng này đã học thuộc lòng, và Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 câu 6 đến câu 21. Đó là những cái tiêu chuẩn mà không bao giờ thay đổi, vì nó thuộc về cái tiêu chuẩn đạo đức để nói lên cái sự thánh khiết và cái sự công chính của Chúa. Nó tồn tại đời đời như chính Ngài là đấng đời đời, không bao giờ 10 điều răn có thể thay đổi được. Và một khi chúng ta vi phạm bất cứ điều nào trong 10 điều răn đó thì chúng ta vi phạm luật pháp của Ngài, vi phạm nghịch lại cái sự mà Chúa đã đặt để trong lương tâm của chúng ta, tức là nghịch lại cái điều chúng ta biết là đúng, cần phải làm. Vì thế chúng ta, mỗi một người trước hết là cần được cứu rỗi ra khỏi cái hậu quả tội lỗi mà mình đã làm ra, để chúng ta đừng có bị hình phạt đời đời, hư mất và xa cách Chúa. Cái thứ hai là chúng ta được thoát ra khỏi cái quyền lực của tội lỗi, để mà tội lỗi không còn có quyền bắt chúng ta làm theo ý của nó nữa. Và khi chúng ta được cứu ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi thì chúng ta có được sự tự do để lựa chọn. Chúng ta có thể chọn để sống theo các điều răn của Đức Chúa Trời, hoặc là chúng ta chọn quay lại với nếp sống tội lỗi. Và nếu chúng ta chọn sống theo các điều răn của Đức Chúa Trời thì chúng ta trở thành con dân của Ngài, và chúng ta sẽ được Ngài ban cho cái địa vị, cái chức vụ thầy tế lễ của Ngài, để thờ phượng Ngài và cầu thay cho người khác. Và trong cái sự cầu thay cho người khác đó thì có sự cầu thay cho dân tộc của chúng ta, tức là anh em về phần xác của chúng ta. Và trong cái tư cách là những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ cầu xin Ngài điều gì cho Hội Thánh Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam. Cụ thể là năm nay, ngày hôm nay, chúng ta đứng trong cái địa vị, cái tư cách của thầy tế lễ Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ cầu xin điều gì cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Nhiều tháng trước, chúng tôi được sự cảm động của Chúa, cho nên đã chọn câu Thánh Kinh để làm nền tảng cho cái sự kiên ăn và cầu thay cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam trong năm 2013 này, là Thi Thiên đoạn 20 câu thứ 9. Thi Thiên 20 câu 9. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu. Nguyện vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu. Và chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của câu thánh kinh này và các câu thánh kinh có liên quan đến câu thánh kinh này, rồi chúng ta hết lòng làm theo để lời cầu thay cho Hội Thánh Việt Nam và lời cầu thay cho dân tộc Việt Nam của chúng ta được Chúa vua nhận. Đấng mà chúng ta kêu cầu là đấng từ hữu hằng hữu, là đấng cứu rỗi duy nhất. Việc mà chúng ta kêu cầu là xin Ngài hãy cứu Hội Thánh Việt Nam ra khỏi sự bộ đạo, ra khỏi nếp sống thù nghịch thập tự giá, để Hội Thánh có thể thật sự là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Và riêng quê hương và dân tộc Việt Nam của chúng ta thì chúng ta cũng cầu nguyện để cho cái đời sống ở trong Chúa của chúng ta chiếu sáng cho họ, để họ nhìn thấy được lẽ thật của đạo Chúa, tình yêu của Chúa đối với chính họ. Họ nhìn thấy đời sống của chúng ta mà họ thấy được rằng Chúa cũng yêu họ và Chúa cũng muốn cho họ được giống như chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn kêu cầu xin Ngài tha thứ cho sự thờ lại hình tượng và thần tượng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thờ lại hình tượng tức là thờ lại tất cả những cái hình tượng nào mà Chúa đã cấm loài người làm ra. Và khi những hình tượng đó được chúng ta thờ lại thì nó trở thành thần tượng. Ngoài ra thần tượng còn là những điều trừu tượng, những điều giống như chúng ta ham mê tiền bạc thì tiền bạc trở thành thần tượng của chúng ta. Chúng ta ham mê cái bản ngã của mình, muốn mình lúc nào cũng được người khác tôn trọng, người khác tung hô, thì chúng ta đã biến chính cá nhân của mình thành thần tượng của mình. Ngoài ra chúng ta cũng xin Chúa thương xót, mở mắt thuộc linh của mỗi người Việt Nam, để mỗi một người Việt Nam được nhận biết lẽ thật về Đức Chúa Trời và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Cái điều đau khổ cho dân tộc Việt Nam của chúng ta đó là họ đã bị Chúa của đời này, thần của đời này tức là Satan và các tà linh của nó, làm cho họ bị đuôi mù về thuộc linh. Có nghĩa là trong cái phương diện thuộc linh họ không thể nhìn thấy được lẽ thật, họ không thể nhìn thấy được sự thực hữu của Chúa, tình yêu của Chúa và sự công chính của Chúa. Cho nên chúng ta cũng cần cầu nguyện để Chúa mở mắt thuộc linh của họ để họ nhìn thấy. Khi nhìn thấy thì họ cũng chẳng làm gì được hết, bởi vì họ vốn đang ở dưới quyền nô lệ của tội lỗi. Nhưng mà có nhìn thấy được lẽ thật thì mới có được cái sự khao khát được đến với lẽ thật, được giải cứu bởi lẽ thật. Và chỉ khi họ có cái nhận thức đó thì họ mới ý thức rằng họ cần được cứu. Và khi họ ý thức họ cần được cứu thì họ mới kêu cầu Chúa để mà được cứu. Chúng ta trong địa vị thầy tế lễ người Việt Nam kêu cầu cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam thì chúng ta cần phải kêu cầu với đức tin. Chúng ta tin rằng lời kêu cầu của chúng ta sẽ được vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa tiếp nhận ngay trong ngày mà chúng ta kêu cầu Ngài. Bởi vậy câu thi thiên mà tôi đã chọn lựa để làm có gốc cho năm nay là thi thiên 20 câu 9 đó, có nói rằng nguyện vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu. Khi chúng ta nói nguyện vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu là chúng ta lấy đức tin, tin rằng Ngài sẽ tiếp nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Và ở phía trên thì nói hỡi Đức Giê-hô-va xin hãy cứu, để cho chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có thể kêu cầu một đấng duy nhất mà thôi. Đấng đó là đấng từ hữu hằng hữu, là Đức Giê-hô-va. Chỉ có Ngài là đấng cứu rỗi. Và vì thế chúng ta chỉ nên kêu cầu một mình Ngài và phó thác tất cả những cái gánh nặng của chúng ta về Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam vào trong cái sự chăm sóc của Ngài. Thì Ngài sẽ nghe lời cầu xin của chúng ta và Ngài sẽ làm cho chúng ta theo như đức tin của chúng ta. Chính Ngài đã hứa với chúng ta ở trong Giăng đoạn 14, câu 12 đến câu 14 như thế này. Thật vậy, ta nói với các ngươi, người nào tin nơi ta cũng sẽ làm những việc ta làm, lại làm những việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Và bất cứ điều gì các ngươi xin trong danh ta, ta sẽ làm cho để cha được vinh hiển nơi con. Nếu các ngươi xin bất cứ điều gì trong danh ta sẽ làm cho. Cầu xin trong danh của Chúa thì trước hết là chúng ta phải cầu xin bởi đức tin nơi Ngài. Nếu chúng ta không có lòng tin nơi Chúa thì làm sao mà chúng ta có thể cầu xin nơi Ngài được. Nhiều người không chịu tin nhận sự cứu rỗi của Ngài mà vẫn cứ muốn cầu xin Ngài điều này điều kia, thì làm sao lời cầu xin đó Chúa có thể tiếp nhận được. Vì cầu xin như vậy không phải là cầu xin bởi đức tin nơi Ngài. Đức tin nơi Ngài là gì? Trước hết là tin rằng Ngài là đấng từ hữu hằng hữu cứu rỗi nhân loại. Và như vậy chúng ta không còn đi tìm kiếm một sự cứu rỗi ở trong một đấng nào khác, trong một thần nào khác. Kế tiếp, tin rằng sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá đã giải cứu loài người ra khỏi án phạt và quyền lực của tội lỗi. Loài người chỉ cần tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài mà không cần phải làm một điều gì khác để được thoát khỏi quyền lực và án phạt của tội lỗi. Có nhiều người xưng mình là người tin Chúa, hoặc là họ tưởng rằng mình là người tin Chúa, nhưng thật ra thì họ không phải là những người tin Chúa. Họ chỉ là những người tin Chúa ngoài môi miệng, chứ không thật sự tin Chúa trong tâm thần. Họ không phải là người thật sự tin Chúa vì họ chưa thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Họ vẫn còn làm những điều mà họ biết là không đẹp ý Chúa. Thậm chí họ là những người mang danh giáo sư thần học, người chan bày, trưởng lão, chấp sự hay là những tín đồ lâu năm ở trong hội thánh. Và như vậy họ cứ tưởng rằng mình tin Chúa và họ cứ xưng nhận mình là người tin Chúa, trong khi thật ra họ không phải là người tin Chúa. Chứng cớ để cho chúng ta nhìn biết một người không phải là người thật sự tin Chúa là khi chúng ta nghe họ nói một trong những câu tương tự như thế này. Thí dụ như, tôi biết các ngày lễ Easter và Christmas có nguồn gốc từ tà giáo, nhưng từ bao lâu nay hội thánh đã quen tổ chức như vậy, không dễ gì mà bỏ được. Hoặc là họ nói, tôi biết ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, nhưng hội thánh đã quen nghỉ làm việc và nhóm họp vào chủ nhật, không dễ gì thay đổi. Hoặc là họ nói, tôi biết danh xưng mục sư ở trong tiếng Việt là không đúng với nguyên tắc của Thánh Kinh, nhưng hội thánh đã dùng quen rồi, không dễ gì thay đổi. Đó là những câu điển hình mà chúng ta khi nói chuyện với những người xưng là con dân của Chúa, tôi tớ của Chúa, mà chúng ta đem lẽ thật của lời Chúa ra nói với họ về lễ Easter, về Christmas, về ngày Sa-bát, về danh xưng mục sư, thì họ sẽ trả lời như vậy. Ngoài ra, có thể nói là đối với những người như vậy, cái câu nói thật là quen ở trên miệng của họ là tôi biết điều này, điều kia không đúng với lời Chúa dạy, nhưng đã thành thói quen, khó mà bỏ được. Nếu mình biết điều này hoặc điều kia là đúng với lời Chúa mà mình cho rằng vì nó đã thành thói quen lâu ngày ở trong hội thánh hay là trong đời sống cá nhân của mình rồi, mình không thể nào bỏ được, thì làm sao gọi rằng mình là người đã được cứu rỗi ra khỏi quyền lực của tội lỗi? Và nếu mình chưa được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi, mình cứ làm những điều sai trái với lời Chúa, thì làm sao mình thoát được hình phạt của tội lỗi? Thật ra những người nói rằng vì điều này điều kia đã thành thói quen không bỏ được là những người chưa có bao giờ kinh nghiệm được cái năng lực cứu rỗi của tin lành. Người thật sự tin Chúa là người kinh nghiệm không phải một lần mà là mỗi ngày trong cuộc sống của mình ý nghĩa của sự cứu rỗi của Chúa, và ý nghĩa đó đã được trình bày trong các câu thánh kinh mà tôi lần lượt đọc theo ở đây. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Nếu những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới, thì làm sao mà mình vẫn nói rằng là những cái điều cũ đó nó đã quen rồi, thành thói quen rồi, không thể bỏ được? Nếu mình không thể bỏ được thì mình chưa được dựng nên mới ở trong đấng Christ. Một người nói rằng mình tin Chúa mà nếp sống vẫn như cũ, nghĩa là vẫn sống trong tội, vẫn làm ra những điều trái nghịch với lời của Chúa, dù chỉ là một tội mà thôi, thì ấy là người nói dối. Giăng nhất đoạn 2 câu 4 cho chúng ta biết như vậy. Người nào nói mình tin Chúa mà không làm theo như Chúa đã làm thì ấy là người nói dối. Tin lành của Đức Chúa Trời là tin lành có năng lực để cứu mọi kẻ tin ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Cho nên một người hoặc là được cứu hoặc là chưa được cứu, chứ không thể nào đã được cứu mà vẫn còn sống ở trong tội. Không thể nào đã được cứu mà nói rằng việc đó đã quen quá rồi, không thể bỏ được. Câu Thánh Kinh thứ nhì là Galati đoạn 2 câu thứ 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thú thật với quý bạn chị em là mỗi khi tôi đọc lại câu này, mỗi khi tôi ngẫm nghĩ câu này, tôi vẫn cảm thấy rưng rưng nước mắt vì những điều Chúa làm cho mình. Cho nên ngày hôm nay mình chỉ còn sống là sống cho Chúa mà thôi, là đấng đã yêu mình, đã phó chính mình Ngài để cứu chuộc chúng ta. Một người thật sự tin Chúa là một người đã cùng chết và cùng sống lại với Chúa. Roma đoạn 6 câu 1 đến câu 14 cho chúng ta biết như vậy. Chúng ta đồng chết với Chúa và chúng ta được đồng sống lại với Chúa. Bản ngã tội lỗi của người tin Chúa, người thật lòng tin Chúa đó, đã bị tiêu diệt. Sự sống của Đấng Christ ở trong người ấy lúc nào cũng vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Người sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là người tin nơi Đức Chúa Trời như Đấng Christ tin. Mọi sinh hoạt của người ấy đều đặt trên nền tảng của đức tin. Và người ấy còn được Chúa ban cho năng lực để có thể sống đúng theo cái điều mình đã học biết về Chúa. Philip đoạn 4 câu 13 chép: qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Thân thể xác thịt mà chúng ta đang có đây vô cùng yếu đuối vì nó đang chết. Tuy nhiên tâm thần đã được tái sinh của chúng ta là mạnh mẽ. Chính Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta và ban cho chúng ta Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tức là năng lực của chính Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể sống theo lời của Ngài. Và chính Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng ban cho chúng ta sức toàn năng của Ngài để chúng ta thắng được mọi tư dục sai trái của xác thịt, để chúng ta có thể làm được những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, như là Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 cho chúng ta biết vậy. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói rằng những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo là những việc dành riêng cho những người được dựng nên ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta nói rằng mình đã được dựng nên ở trong Đức Chúa Giêsu Christ và chúng ta tin như vậy, thì chúng ta phải làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta. Chứ sao chúng ta cứ tiếp tục làm những việc sai nghịch với Thánh Kinh, những việc mà chúng ta biết rằng nó không đúng. Thật là vô lý. Rồi Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23 tới câu 24 chép như thế này: nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em là Đấng thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Ở đây lời của Chúa nói đến việc chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được. Nghĩa là không phải khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra thì chúng ta mới không chỗ trách được, mà là chúng ta phải không chỗ trách được để mà chúng ta có thể đón chờ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Và không ai có thể làm được điều đó. Ở đây không phải lời của Chúa bảo rằng chúng ta phải làm cho mình không chỗ trách được, mà ở đây nói rằng Đấng đã gọi chúng ta, tức là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng thành tín, chính Ngài sẽ làm cái việc khiến cho chúng ta được nên thánh trọn vẹn, từ trong tâm thần, linh hồn cho đến thân thể xác thịt của chúng ta, không chỗ trách được. Nếu Đức Chúa Trời là Đấng làm cho chúng ta không chỗ trách được, thì làm sao chúng ta nói rằng tôi không thể nào trở nên trọn vẹn, không chỗ trách được. Dĩ nhiên mỗi ngày chúng ta vẫn có thể lâm vấp vào tội lỗi, nhưng mà nếu chúng ta lập tức ăn năn xưng tội với Chúa để được Ngài tha tội, làm cho sạch tội, thì chúng ta trở nên trọn vẹn. Và đó là sự trọn vẹn không chỗ trách được. Bởi vì người đã được Đức Chúa Trời tha tội và làm cho sạch tội thì không ai có thể kiện cáo. Cho nên vấn đề không phải là tôi trở nên trọn vẹn, không chỗ trách được là bởi vì tôi không còn phạm tội nữa. Không phải như vậy. Mà là tôi trở nên trọn vẹn, không chỗ trách được bởi vì lòng của tôi không có cố ý đi kiếm tội để mà phạm nữa. Và dẫu cho tôi có lỡ mà phạm tội thì lập tức tôi ăn năn, tôi xin tội và tôi được Chúa tha tội và làm cho tôi sạch mọi điều gian ác. Vì thế tôi trở nên thánh đồ của Chúa. Vì thế tôi trở nên một người nên thánh trọn vẹn từ tâm thần, linh hồn cho đến thân thể của tôi, không chỗ trách được. Chứ còn mỗi một năm mình cứ nói rằng ai sao tôi vậy, lễ lọc gì tôi cũng dự, dầu tôi biết nó ra nguồn gốc từ ngoại giáo, và dầu tôi biết ngay trong những sự tổ chức đó có những sự dối trá. Giống như nói ông già Noel ban quà, ban phát quà cho các em thiếu nhi chẳng hạn, là một sự dối trá, một cái sự lừa gạt, và một cái sự theo cái thói quen của ngoại giáo, theo cái truyền thống, theo cái mê tín dị đoan của ngoại giáo. Hay là nó là lễ phục sinh của Chúa mà lại gọi nó là lễ Easter, mà Easter là tên của nữ thần tà giáo. Như vậy làm sao nói rằng mình đã được dựng nên mới trong Chúa, làm sao nói rằng mình đã chết con người cũ và con người mới của mình đây đang sống đây là Chúa sống trong mình? Đức Chúa Giêsu Christ làm những việc như vậy qua cái thân xác này của mình hay sao? Cho nên ngày hôm nay tôi có thể nói một cách mạnh dạn rằng những người xưng mình là người tin Chúa nhưng thật ra họ không phải là người tin Chúa, bởi vì ngoài môi miệng thì họ nói là người tin Chúa nhưng mà trong cuộc sống của họ, họ vẫn làm những điều mà họ biết rằng sai nghịch với lời Chúa, và họ vẫn biết rằng những điều mà họ làm đó có nguồn gốc từ mê tín dị đoan, từ tà giáo. Nếp sống của chúng ta, những người thật sự tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, phải là một nếp sống thánh khiết, không chỗ trách được. Mà như tôi đã nói, không phải do chúng ta cố gắng mà được, mà là do chính Đức Chúa Trời là cha của chúng ta khiến cho chúng ta được nên thánh. Khi mà Đức Chúa Trời ra tay thì ai có thể nói rằng là Ngài không làm được điều Ngài muốn làm. Ngài hứa Ngài sẽ khiến cho chúng ta nên thánh không chỗ trách được, và chính Ngài sẽ làm việc đó, thì tại sao chúng ta nói rằng tôi không thể nên thánh một cách trọn vẹn? Nếu lời của Chúa là sự thật và Ngài là đấng thành tín, thì tại sao ngày hôm nay có bao nhiêu người mở miệng xưng mình là con dân của Chúa mà có thể nói rằng những điều sai trái mà họ biết đó đã thành thói quen không thể bỏ được? Khi nói như vậy, không phải đó là để thể hiện rằng họ chính là những người không thật sự tin ở Đức Chúa Giêsu Christ hay sao? Nếu họ thật sự tin ở Đức Chúa Giêsu Christ thì Đức Chúa Giêsu Christ phải đang sống ở trong họ. Và chính vì có quá nhiều người không thật sự tin nơi Chúa, mà lời cầu nguyện của nhiều người dù có tha thiết và thành khẩn đến đâu cũng không được Ngài tiếp nhận. Lời của Chúa trong Hebrew đoạn 11 câu 6 chép như thế này: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Dấu hiệu của sự thật lòng tin nơi Chúa là làm những việc Ngài làm. Nghĩa là không làm bất cứ điều gì nghịch lại Thánh Kinh, mà chỉ làm những gì đem lại sự tôn vinh danh Chúa. Và những việc làm đem lại sự tôn vinh danh Chúa thì không phải là theo định nghĩa của chúng ta, mà phải theo cái sự định nghĩa của Thánh Kinh, tức là phải theo sự định nghĩa của Đức Chúa Trời. Phải là những việc làm bởi tâm thần và bởi lẽ thật. Nghĩa là những việc mà chúng ta hết lòng làm, chứ không phải làm chiếu lệ, hay là làm theo thói quen, hay là làm theo đời này. Và phải là những việc không sai trật các lẽ thật đã được bày tỏ ở trong Thánh Kinh. Tôi nói thí dụ, một người có thể nói rằng phát tặng cho các trẻ em những cuốn sách truyện tích về Đức Chúa Giêsu bằng tranh để giúp cho các em hiểu biết về Chúa và sự cứu rỗi của Ngài là một việc làm tôn vinh Chúa. Điều đó có thể đúng. Tuy nhiên, nếu những cuốn sách đó có vẽ hình một người đàn ông tóc dài để minh họa Chúa, thì cái sự minh họa trong cuốn sách đó đã không đúng với Thánh Kinh, mà còn phạm thượng vì làm nhục Chúa của chúng ta và gieo rắc cho các trẻ em một cái ấn tượng sai lầm về Chúa. Thánh Kinh đã nói rõ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 14, đó là: chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Vậy thì tại sao chúng ta lại phát cho các trẻ em những cái cuốn sách truyện tranh vẽ hình minh họa Chúa là một người đàn ông tóc dài? Ngay từ buổi ban đầu, chúng ta đã gieo rắc vào trong tâm trí của các em một ấn tượng sai lầm về Chúa rồi. Tại sao có nhiều người biết rất rõ những tấm hình gọi là hình Chúa không phải là hình của Chúa, mà họ vẫn tốn kém tiền bạc Chúa ban cho mua về treo lên một cái nơi trang trọng trong nhà của mình và tôn kính tấm hình đó, gọi đó là hình Chúa? Câu trả lời duy nhất vẫn là tại vì họ không thật sự tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu họ thật sự tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ thì họ đã không bị thần của đời này, Chúa của đời này làm cho họ mờ đi cái con mắt thuộc linh để mà không nhìn biết cái việc làm sai trái đó. Tôi chắc chắn 100% khi các anh chị em đi vào trong một cái nhà thờ hay vào trong nhà của một người tín đồ của Chúa, thấy một cái tấm hình gọi là hình Chúa, các anh chị em chỉ thẳng vào tấm hình đó hỏi người mục sư trong cái nhà thờ đó, các trưởng lão trong nhà thờ đó, chấp sự trong nhà thờ đó, các tín đồ trong nhà thờ đó, hoặc là người chủ của căn nhà đang treo tấm hình đó, có thật đây là hình của Chúa hay không? Họ sẽ phủ nhận ngay, họ sẽ nói không, không, đây không phải là hình thật của Chúa. Vậy tại sao tôn kính nó và treo nó lên như vậy, tốn kém tiền bạc cho nó như vậy? Vậy tại sao chỉ vào nó, gọi nó là hình Chúa để nó dối như vậy để mà lường gạt những người khác? Nhất là lường gạt con em ở trong gia đình của mình, để cho chúng nó nhìn vào một tấm hình của ai đó hay là một tấm hình tưởng tượng của họa sĩ mà gọi đó là Chúa. Một việc làm tôn vinh Chúa phải là một việc không dính dáng gì đến các huyền thoại, các phong tục, tập quán, mê tín dị đoan của ngoại giáo, các truyền thống do loài người đặt ra ở trong các giáo hội, là những điều không đúng với lẽ thật của Thánh Kinh. Vì thế, một người sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì có bổn phận đọc và suy ngẫm lời của Chúa là Thánh Kinh để nhận biết ý Chúa là những điều đã được thể hiện qua các điều răn và luật pháp của Ngài, rồi cẩn thận làm theo. Giô-suê đoạn 1 câu 8 dạy cho chúng ta biết cái nguyên tắc đó. Và chỉ khi nào chúng ta thể hiện đức tin của chúng ta qua sự làm những việc Chúa làm, thì mọi lời cầu xin của chúng ta mới được Ngài ban cho. Dân Nhất đoạn 2 câu 6 chép: ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Làm theo như chính Chúa đã làm tức là sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, là hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, thậm chí vâng phục cho đến chết. Nói cách khác là để cho Đấng Christ sống ở trong chúng ta. Cái ý nghĩa của sự nhân danh Chúa cầu nguyện hoặc là cầu nguyện trong danh Chúa không phải là cái hình thức nói nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen ở cuối mỗi một lời cầu nguyện của chúng ta, mà chính là cái nội dung của lời cầu nguyện của chúng ta phải thích hợp với danh của Chúa, phải làm vinh hiển danh của Chúa, tức là đúng theo ý của Chúa. Ở trong danh Chúa tức là trong cái tiêu chuẩn của Chúa, trong cái chương trình của Chúa, trong cái ý định của Chúa như đã được Ngài bày tỏ trong Thánh Kinh. Vì thế, cầu thay cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam là cái bổn phận thầy tế lễ của tất cả con dân Chúa người Việt. Mục đích của sự cầu thay là xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Xin Chúa cứu Hội Thánh Việt Nam ra khỏi sự bộ đạo. Xin Chúa cứu dân tộc Việt Nam ra khỏi sự cứng lòng, thờ hình tượng và thần tượng, để mỗi một người Việt Nam được nhận biết lẽ thật của Đức Chúa Trời và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Và để có thể làm tròn cái thiên chức ấy thì mỗi một chúng ta phải thật sự tin nơi Đức Chúa Giêsu, tức là tin nơi Đức Giê-hô-va là đấng cứu rỗi, là đấng tự hữu hằng hữu cứu rỗi nhân loại. Đức tin ấy phải thể hiện thành hành động, tức là chúng ta cũng làm theo như Ngài đã làm. Nếu chúng ta vẫn còn làm theo những sự dạy dỗ sai trật thánh kinh của các giáo hội, thay vì làm theo như là Đức Chúa Giêsu đã làm và đã được ghi chép lại trong thánh kinh cho chúng ta, thì chúng ta không thể nào cầu thay cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Và tôi xin rằng Đức Thánh Linh Thần của lẽ thật sẽ dẫn dắt mỗi chúng ta vào trong lẽ thật của lời Chúa, để giờ phút này chúng ta có thể xứng đáng đứng vào trong cái địa vị thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và cầu thay cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Amen.